Trưởng lão Định Hương. Năm sinh không rõ, mất năm 1051, đời thứ sáu dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Lữ, quê ở Chu Minh, xuất gia hồi thuở nhỏ, theo học với thiền sư Đa Bảo. Sư theo hầu thầy ngót 24 năm, thâm hiểu thiền chỉ. Trong nhóm môn đồ của Đa Bảo, sư là người xuất sắc nhất. Một hôm sư hỏi thầy: "Làm sao thấy được chân tâm?" Đa Bảo đáp: "Là ngươi tự nhọc." Sư hoắc nhiên tỉnh ngộ, thưa: "Tất cả đều như vậy, đâu phải riêng con. Người hội chưa? Đệ tử hội rồi, lại đồng chưa hội. Cần phải gìn giữ cái ấy." Sư bịch tai, xây lưng đứng. Đa Bảo liền nạt: "Đi." Sư sụp xuống lại. Đa Bảo dạy: "Về sau, ngươi lại giống một kẻ điếc để tiếp người." Bấy giờ đô tướng thành hoàng sứ tên Nguyễn Tuân rất quý mến sư, thỉnh sư về trụ trì chùa Cảm Ứng ở Tiêu Sơn, phủ Thiên Đức. Học chúng các nơi dân tập đông đảo, sư có công lớn trong việc giáo hóa người. Đến ngày mồng 3 tháng 3 năm Canh Dần, nhằm niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo thứ ba đời Lý Thái Tông, năm 1051, sư gọi đồ chúng lại từ biệt và để kệ: "Xưa nay không xứ sở, xứ sở là chân tông, chân tông như thế huyển, huyển có là không không. Bản lai vô xứ sở, xứ sở thị chân tông, chân tông như thị huyển, huyển hữu tức không không." Dạy kệ xong, sư im lặng mà hóa. Thiền sư Thiền Lão, đời thứ sáu dòng Vô Ngôn Thông. Không rõ tên họ và sanh quán sư ở đâu, chỉ biết sư đến tham học với thiền sư Đa Bảo ở chùa Kiến Sơ, thầm được tâm yếu. Sau sư tìm đến Từ Sơn cắm gậy ở đó trụ trì chùa Trùng Minh trên núi Thiên Phúc, huyện Tiên Du. Thiền phong của sư lan khắp, học giả theo học có trên ngàn người. Cảnh chùa này trở thành một tùng lâm sung thạnh. Khoảng niên hiệu Thông Thụy, năm 1034-1038, vua Lý Thái Tông thường đến viếng chùa sư. Vua hỏi sư: "Hòa thượng trụ núi này đã được bao lâu?" Sư đáp: "Chỉ biết ngày tháng này, ai rành xuân thu trước. Đảng tri kim nhật nguyệt, thùy thức cựu xuân thu." Vua hỏi: "Hằng ngày hòa thượng làm gì?" Sư đáp: "Trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân." Vua lại hỏi: "Có ý chỉ gì?" Sư đáp: "Lời nhiều sao vô ích." Vua hoắc nhiên lãnh hội. Sau khi về cung, vua sai sứ đến chùa rước sư vào triều làm cố vấn. Khi đến nơi, sư đã viên tịch. Vua rất đổi mến tiếc, ngự chế thi và ai giảng. Sai trung sứ đến cúng và tặng lễ, thu linh cốt xây tháp cúng dường. Tháp dựng tại cửa núi, vua lại cho trùng tu lại ngôi chùa sư ở và đặt người hôm sớm lo hương hỏa. Thiền sư Thảo Đường. Tổ khai sáng dòng thiền Thảo Đường ở Việt Nam. Sư người Trung Hoa là đệ tử của thiền sư Trùng Hiển ở Tuyết Đậu, Tuyết Đậu Trùng Hiển, nhằm đời Pháp thứ ba phái Dân Môn. Không rõ lý do gì sư sang ở Chiêm Thành. Năm Kỷ Dậu, năm 1069, vua Lý Thánh Tông đem binh sang đánh Chiêm Thành, bắt được Chế Cũ là vua nước ấy cùng một số tù binh. Về triều, vua ban cho bá quan những tù binh để làm nô bộc. Sư cũng nằm trong tù binh ấy, và chính sư lại rơi vào làm nô bộc cho một vị tăng lục. Một hôm, vị tăng lục đi khỏi, sư thấy bản ngữ lục để trên bàn có mấy chỗ sai, bèn tự ý sửa chữa lại. Vị tăng lục đi về, xem thấy thế ngạc nhiên, hỏi ra mới biết sư sửa. Ông đem việc ấy tâu lên vua Lý Thánh Tông. Vua đòi sư vào triều đem kinh luận và thiền hỏi sư. Sư ứng đối rất lanh lẹ và xác đáng. Vua rất kính phục, truy nguyên ra mới biết tông tích của sư. Từ đó, vua Thánh Tông thường thưa hỏi Phật Pháp nơi sư và phong sư chức quốc sư, mời ở chùa khai quốc trong thành Thăng Long. Đồ chúng nghe tiếng tìm đến tham vấn rất đông. Do đây biến thành phái thiền thứ ba ở Việt Nam. Đến 50 tuổi, sư có chút bệnh ngồi kiết già thị tịch. Phái thiền của sư truyền xuống được 5 đời, song ít thấy ghi chép lịch sử đầy đủ. Thiền sư Viên Chiếu. Sinh năm 999, mất năm 1090. Đời thứ bảy dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Mai tên Trực, quê ở Phước Đường, Long Đàm, là con người anh bà Linh Cảm Thái Hậu, vợ vua Lý Thái Tông. Thuở nhỏ sư rất thông minh và hiếu học. Nghe ở chùa Mật Nghiêm trong bản quận có vị trưởng lão giỏi về tướng số, liền đến nhờ xem. Trưởng lão xem xong bảo: người có duyên với Phật Pháp, nếu xuất gia sẽ là vị thiện Bồ Tát, bằng không thì việc thọ yểu khó giữ. Cảm ngộ lời đoán này, sư từ giả cha mẹ đến ấp Tiêu Sơn thọ giáo với trưởng lão Định Hương, ở đây phục dịch nhiều năm để thâm nghiêm thiền học. Sư thường trì kinh Viên Giác, tinh thông Pháp Tam Quán. Một đêm trong thiền định, sư thấy Bồ Tát Văn Thù cầm dao mổ bụng sư, rửa ruột và trao cho diệu dược. Từ đây những sở tập trong tâm rõ ràng khế hợp, sâu được ngôn ngữ tam muội, giảng kinh thuyết pháp thao thao. Về sau sư tìm đến phía tả kinh đô Thăng Long, dựng một ngôi chùa để hiệu là Cát Tường và trụ trì ở đó. Học giả bốn phương tìm đến tham vấn rất đông. Có vị tăng hỏi: Phật với Thánh nghĩa ấy thế nào? Sư đáp: trùng dương cúc nở dưới rào, trên cành oanh hót thanh tao dịu dàng. Ly hạ trùng dương cúc, chi đầu thục khí oanh. Tăng thưa: cảm tạ thầy chỉ dạy, học nhân chẳng hội, xin lại nêu bày ra. Sư đáp: ngày thì dần nhật chiếu, đêm đến ánh trăng soi. Trú tắc kim ô chiếu, dạ lai ngọc thố minh. Tăng hỏi: đã được chân chỉ của thầy, còn huyền cơ thì dạy thế nào? Sư đáp: bưng thau nước đầy không chú ý, một lúc sẩy chân hối ích gì. Bất thận thủy bàn kình mãn khứ, nhất tao tha điệt hối hà chi. Tăng hỏi: tất cả chúng sanh từ đâu mà đến, sau khi chết đi về đâu? Sư đáp: rùa mù dùi vách đá, trạnh què trèo núi cao. Manh quy xuyên thạch bích, ba miết thướng cao sơn. Tâm và pháp cả hai đều quên, tánh tức chân, thế nào là chân? Sư đáp: hoa núi mưa sa, thần nữ khóc, tre sân gió thổi, bá nha đờn. Vũ trích nham hoa thần nữ lệ, phong sao đình trúc bá nha cầm. Sư có soạn Dược Sư Thập Nhị Nguyện Văn, vua Lý Nhân Tông đưa bản thảo cho sứ thần sang Trung Hoa, dâng vua Triết Tông nhà Tống. Vua Triết Tông trao cho các vị cao tọa pháp sư ở chùa Tướng Quốc xem. Xem xong, các ngài tâu vua Tống rằng: đây là nhục thân Bồ Tát ra đời ở phương Nam, giảng giải kinh nghĩa rất tinh vi, chúng tôi đâu dám thêm bớt chữ nào. Vua Tống liền sắc sao lại một bản, bản chính trả lại cho vua ta. Sứ thần về kinh tâu lại, triều đình càng kính nể và khen thưởng sư. Tháng 9 năm Quảng Hữu thứ 6 năm 1090, đời Lý Nhân Tông, sư không bệnh, gọi môn đồ vào dạy: trong thân ta đây, xương lóng gân mạch, bốn đại hòa hợp, ắt phải vô thường. Dĩ như ngôi nhà khi hoại, nóc mái, xà ngang đều rơi rớt. Tạm biệt các ngươi, hãy nghe ta nói kệ. Thân như tường vách đã lung lay, đau đáu người đời luống xót thay. Nếu đạt tâm không, không tướng sắc, sắc không ẩn hiện, mặt dần xoay. Thân như tường bích dĩ đồi thì, cử thế thông thông thục bất bi. Nhược đạt tâm không vô sắc tướng, sắc không ẩn hiển nhậm suy di. Nói kệ xong, sư ngồi ngay thẳng an nhiên thị tịch, thọ 92 tuổi, 56 tuổi hạ. Tác phẩm gồm có Tán Viên Giác Kinh, Thập Nhị Bồ Tát Hạnh Tu Chứng Đạo Tràng, Tham Đồ Hiển Quyết một quyển, Dược Sư Thập Nhị Nguyện Văn. Phiên âm Tham Đồ Hiển Quyết. nhất nhật đường tiền tọa thứ hốt hữu tăng vấn, Phật chi giữ thánh kỳ nghĩa dân hà. Sư dân ly hạ trùng dương cúc, chi đầu thục khí oanh. Tiếng dân tạ học nhân bất hội, thỉnh tái chỉ thị. Sư dân trú tắc kim ô chiếu, dạ lai ngọc thố minh. Tăng hữu vấn dĩ hoạch sư chân chỉ, huyền cơ thị như hà. Sư dân bất thận thủy bàn kình mãn khứ, nhất tao tha điệt hối hà chi. Tiếng dân tạ sư chỉ dân, mặt trạc gian ba nịch, thân lai khước tự trầm. Tăng hữu vấn thiếu thất ma kiệt tối huyền, tự cổ chu kim thùy kế tương di chủ. Sư dân u minh càng tượng nhân ô thố, khuất khúc khôn duy vị nhạc hoài. Hữu vấn như hà thị đại đạo, căn nguyên nhất lộ hành. Sư dân cao ngạn tật phong tri kính thảo, ban gia bản đảng thức trung lương. Hữu vấn nhất thiết chúng sanh tòng hà nhi lai, bách niên chi hậu tòng hà nhi khứ. Sư dân manh quy xuyên thạch bích, bả miết thướng cao sơn. Hữu vấn thanh thanh thúy trúc tận chân như, như hà thị chân như dũng. Sư dân tặng quân thiên lý diễn, tiếu bả nhất âu trà. Tiếng dân nhậm ma tức không lai hà ích. Sư dân thùy thức đông a khứ, đồ trung tái bạch đầu. Hữu vấn giả hiên nhất thâm hộ, thùy thức đẳng nhàn sao. Sư dân kim cốc tiêu sơ hoa thảo loạn, nhi kim hôn hiểu nhậm ngưu dương. Tiếng dân di thập ma như thử. Sư dân phú quý kim kiêu thái, phiên linh bại thị lâu. Hữu vấn long nữ hiến châu thành Phật quả, đàn na xã thí phúc như hà. Sư dân dạng cổ nguyệt trung quế, phù sơ tại nhất luân. Tiếng dân nhậm ma tức lao nhi vô công. Sư dân thiên thượng như huyền kính, nhân gian xứ xứ thông. Hữu vấn độ hà tu dụng việt, đáo ngạn bất tu thuyền, bất độ thời như hà. Sư dân hạt trì ngư tại lục, hoạch hoạt dạng niên xuân. Tiếng dân nhậm ma tức tùy lưu thủy hoạch diệu lý. Sư dân kiến thuyết kinh kha lữ, nhất hành cánh bất hồi. Hữu vấn kim khoáng hỗn giao nguyên nhất khí, thỉnh sư phương tiện luyện tinh hình. Sư dân bất thị tề quân khách, na tri hải đại ngư. Tiếng dân quách quân nhược bất nạp, gián ngữ diệt hề vi. Sư dân nhược dục tiên đề ẩm, hưu di xảo quả xà. Hữu vấn xà tử ư lộ, thỉnh sư cứu hoạt. Sư dân nhữ thị hà phương nhân. Tăng viết bản lai sơn nhân. Sư dân tóc hồi cựu nham ẩn, mặc kiến hứa chân quân. Hữu vấn hải tạng thao thao ưng bất vấn, tàu khê trích trích thị như hà. Sư dân phong tiền tùng hạ thê lương giận, vũ hậu đồ trung thiểm trọc nê. Tiếng dân nhậm ma tức bất dị kim thời giả. Sư dân ly hạ trùng dương cúc, chi đầu noãn nhật oanh. Hữu vấn chiêu chiêu tâm mục chi gian, lãng lãng sắc thân chi nội. Nhi lý bất khả phân, tướng bất khả đổ, di thập ma bất đổ. Sư dân uyển trung hoa lạng mạn, ngạn thượng thảo ly phi. Tiếng dân tuế hàng quần miêu lạc, hà dĩ khả tuyên dương. Sư dân hỷ quân lai tự đạt, bất diệt thả hoang ngu. Tiếng dân hạnh giang kim nhật quyết, tòng thử miễn hốt vô. Sư dân hiển nịch tài đề xuất, hồi đầu dạng trượng đàm. Hữu vấn niết bàn thành nội thượng do nguy, như hà thị bất nguy chi xứ. Sư dân doanh xào liêm mạc thượng, mấn pháp di thiều hành. Tiếng dân nhược tao thời bách cận, lưỡng xứ thị hà di. Sư dân trượng phu tùy phóng đảng, phong nguyệt thả tiêu giao. Hữu vấn nhất thiết chúng sanh giai ngôn thị Phật, thử lý dị minh thỉnh sư thùy thị. Sư dân, khuyến quân thả dụ nông tan khứ, mạc học tha nhân đãi thố lao. Tiếng dân, hạnh mong sư hiển quyết, chung bất hướng tha cầu. Sư dân, khả lân tao nhất yết, cơ tọa khước dông sang. Hữu vấn, kỷ niên đa tích nang trung bảo, kim nhật đương trường địch diện tiền. Sư dân, chỉ đãi trung thu nguyệt, khước tao dân vũ xâm. Tiếng dân, tuy văn sư ngữ thuyết, thử lý dị phân minh. Sư dân, tiếu tha đồ bảo trụ, nịch tử hướng trung lưu. Hữu vấn, như hà thị nhất pháp. Sư dân, bất kiến xuân sinh kim hạ trưởng, hữu phùng thu thuộc cập đông tàn. Tiếng dân, nhậm ma tức thành Phật đa giả. Sư dân, tổ long khu tự chỉ, từ phúc diễn đồ lao. Hữu vấn, kiến tánh thành Phật kỳ nghĩa như hà. Sư dân, khô mộc phùng xuân hoa cảnh phát, phong suy thiên lý phức thần hương. Tiếng dân, học nhân bất hội, nguyện sư tái chỉ. Sư dân, dạng niên gia tử thụ, thương thúy tủng dân đoan. Hữu vấn, mani giữ chúng sắc, bất hợp bất phân ly. Sư dân, xuân hoa giữ hồ điệp, cơ luyến cơ tương di. Tiếng dân, nhậm ma tức thùy tha hỗn tạp. Sư dân, bất thị hồ tăng nhãn, đồ lao xính biện châu. Hữu vấn, như hà thị xuất mục bồ đề. Sư dân, kỹ kinh khúc mộc điểu, tần suy lãnh tê nhân. Tiếng dân, học nhân bất hội, cánh thỉnh biệt dụ. Sư dân, tủng nhân thính cầm hưởng, manh giả giọng thiềm thừ. Hữu vấn, bản tự hữu hình kim hữu ảnh, hữu thời ảnh giả ly hình phủ. Sư dân, chúng thủy triều đông hề dạng phái tranh lưu, quần tinh cũng bắt hề thiên cổ quy tâm. Hữu vấn, như hà thị nhất cú liễu nhiên siêu bách ức. Sư dân, diễn hiệp thái sơn siêu bắc hải, ngưỡng phao trụ trượng nhập thiềm cung. Hữu vấn, duy thử nhất sự thật, dư nhị tắc phi chân, như hà thị chân. Sư dân, trượng đầu phong dị động, lộ thượng vũ thành nê. Hữu vấn, bất hướng như lai thi diệu tạng, bất cầu tổ diệm tục đăng chi, ý chỉ như hà. Sư dân, thu thiên đoàn thử lệ, tuyết cảnh mẫu đơn khai. Hữu vấn, như hà thị tối diệu chi cú. Sư dân, nhất nhân hướng ngung lập, mãn tọa ẩm vô hoang. Hữu vấn, cổ kim đại sự ưng vô vấn, đặc địa tây lai ý nhược hà. Sư dân, xảo ngôn lệnh sắc giả, toản quy đã ngõa nhân. Hữu vấn, tâm pháp song dông tính tức chân, như hà thị chân. Sư dân, vũ trích nham hoa thần nữ lệ, phong sao đình trúc bá nha cầm. Hữu vấn, như hà thị tối diệu chi cú. Sư dân, hầu lý do tồn ngạnh, thường cư bất khoái nhiên. Hữu vấn, hữu tu hữu chứng khai tứ bệnh, xuất đầu hà khả thoát trần lung. Sư dân, sơn cao cánh đại dung trần trữ, hải khoát năng thâm nạp tế lưu. Hữu vấn, duy Phật giữ Phật nải tri tư sự, như hà thị tư sự. Sư dân, giáp kính xăm xăm trúc, phong suy khúc tự thành. Hữu vấn, bất dụng bình thường, bất dụng thiên nhiên, bất dụng tác dụng nhi kim táp thập ma. Sư dân, bồng thảo thê đê yến, thương minh ẩn cự lân. Hữu vấn, tứ đại đới lai do khoáng kiếp, thỉnh sư phương tiện xuất luân hồi. Sư dân, cử thế xuất đồ tê thị bảo, thực ư kinh cức ngọa ư nê. Hữu vấn, chủng chủng thủ xã, giai thị luân hồi, bất thủ bất xã thời như hà. Sư dân, tòng lai hồng hiện thù thường sắc, hữu diệp xâm si bất hữu hoa. Hữu vấn, ngôn ngữ đạo đoạn, kỳ ý như hà. Sư dân, dốc hưởng tùy phong xuyên trúc đáo, sơn nham đới nguyệt quá tường lai. Hữu vấn, chư Phật thuyết pháp giai thị hóa vật, nhược ngộ bản ý, thị danh xuất thế, như hà thị bản ý. Sư dân, xuân chức hoa như cẩm, thu la diệp tợ hoàng. Hữu vấn, như hà thị trực tiệt nhất lộ. Sư dân, đông tây xa mã tẩu, trần thổ hiểu hung phi. Hữu vấn, hữu pháp hữu tâm khai vọng thức, như hà tâm pháp đảng câu tiêu. Sư dân, khả đoạt tùng sao trường uất uất, khởi ưu sương tuyết lạc phân phân. Hữu vấn, tổ ý giữ giáo ý như hà. Sư dân, hứng lai huề trượng du vân kính, khốn tức thùy liêm ngọa trúc sàng. Hữu vấn, tổ tổ tương truyền, hợp truyền hà sử. Sư dân, cơ lai tu tầm thực, hàng tức hướng cầu y. Hữu vấn, thế nhân giai nhẫm ốc, lậu nhân hà sở tại. Sư dân, kim ô kim ngọc thố, doanh trắc mạng lao phân. Hữu vấn, như hà thị tàu khê nhất lộ. Sư dân, khả lân khắc chu khách, đáo xứ ý thông thông. Dịch nghĩa, bày rõ bí quyết cho người tham vấn. Một hôm ngồi trước tăng đường, có vị tăng hỏi, Phật và Thánh khác nhau thế nào? Sư đáp, trùng dương cúc nở dưới rào, trên cành oanh hót thanh tao dịu dàng. Tăng thưa, cảm tạ thầy chỉ dạy, học nhân chẳng hội, xin lại nêu bày ra. Sư đáp, ngày thì dần nhật chiếu, đêm đến ánh trăng soi. Tăng lại hỏi, đã được chân chỉ của thầy, còn huyền cơ thì dạy thế nào? Sư đáp, bưng thau nước đầy không chú ý, một lúc sẩy chân hối ích gì. Tăng thưa, đa tạ. Sư bảo, chớ rửa sông to sóng, chính mình đến chết chìm. Tăng hỏi, thiếu thất ma kiệt rất huyền diệu, từ xưa đến nay ai kế thừa làm chủ? Sư đáp, trời tối sáng soi nhờ nhật nguyệt, đất hiểm phân ranh có núi sông. Tăng hỏi, thế nào là đại đạo, cội nguồn một lối đi? Sư đáp, gió mạnh bờ cao biết cỏ cứng, nước nhà lận đận thấy tôi trung. Hỏi, tất cả chúng sanh từ đâu tới, sau khi trăm tuổi sẽ về đâu? Đáp, rùa mù dùi vách đá, trạnh què trèo núi cao. Hỏi, trúc biết xanh xanh trọn là chân như, thế nào là dụng của chân như? Đáp, tặng anh đi ngàn dặm, cười trao một ấm trà. Lại thưa, thế là uổng công đến mà vô ích. Đáp, ai biết được người chủ Đông A, trên đường lại bạc đầu. Hỏi, giả hiên một nhà kính, ai biết gõ dễ dàng? Đáp, kim cốc tiêu điều hoa cỏ loạn, mà nay sớm tối mặt ngựa dê. Hỏi, tại sao như thế? Đáp, giàu sang vẫn kiêu sa, khiến thành lầu chợ hoại. Hỏi, long nữ dân châu thành Phật quả, đàn na bố thí phước thế nào? Đáp, quế trong trăng muôn thuở, héo tươi tại một dần. Lại thưa, thế là nhọc mà không công? Đáp, trên trời như treo gương, nhân gian nơi nơi tỏ. Hỏi, qua sông cần dùng bè, đến bờ thuyền bỏ lại, khi không qua thì thế nào? Đáp, hồ khô cá mắc cạn, sống được muôn năm xuân. Lại thưa, thế là theo dòng mới được diệu lý. Đáp, thấy nói bạn kinh kha, một đi không trở lại. Hỏi, quặng vàng lẫn lộn nguyên một loại, thỉnh thầy phương tiện luyện cho tinh. Đáp, chẳng phải khách nước Tề, đâu biết cá to biển. Lại thưa, ông Quách chẳng chịu nhận, can gián cũng làm gì? Đáp, nếu muốn trước uống rượu, khéo vẽ rắn làm gì? Hỏi, rắn chết trên đường, xin thầy cứu sống. Sư bảo, ông là người phương nào? Tăng thưa, vốn là người ở núi. Sư bảo, núi xưa về ẩn gấp, chớ thấy hứa chân quân. Hỏi, biển cả mênh mông trọn chẳng hỏi, tàu khê giọt giọt là thế nào? Đáp: trước gió thông reo tiếng buồn bã, mưa tạnh trên đường ít bùn lầy. Lại thưa: thế là chẳng khác thời nay. Đáp: dưới dậu trùng dương cúc, đầu cành xuân ấm oanh. Hỏi: rõ ràng trong khoảng tâm mắt sáng chói ở trong sắc thân, mà lý không thể phân, tướng không thể thấy, tại sao không thấy? Đáp: trong vườn hoa khoe sắc, trên bờ cỏ xanh rì. Hỏi: năm lạnh các mầm thối, lấy gì để khoe xinh? Đáp: mừng ông đã thấu suốt cũng chẳng vui hay sao? Tăng nói: hân hạnh nghe thầy giải, từ đây khỏi chợt không? Sư đáp: chìm cạn vừa ra khỏi, quay đầu muôn trượng đầm. Hỏi: trong thành niết bàn vẫn còn nguy, thế nào là chỗ chẳng nguy? Đáp: xây tổ trên rèm cháy, râu tóc cộng hoa lau. Hỏi: nếu gặp khi bức bách, hai chỗ là làm gì? Đáp: trượng phu tùy thông thả, gió trăng mặt tiêu dao. Hỏi: tất cả chúng sanh đều nói là Phật, lý này chưa rõ, xin thầy chỉ dạy. Đáp: khuyên ông hãy gắn việc nông tan, chớ học theo người đợi thỏ nhọc. Tăng nói: được nhờ thầy chỉ rõ, trọn chẳng đến ai cầu. Sư nói: đáng thương người mắc nghẹn, ngồi đói lại quên ăn. Tăng nói: nhiều năm cất giấu báu trong đẩy, ngày nay trước mắt thấy rõ ràng. Sư nói: chỉ đợi trăng thu sáng, đâu ngờ mây mưa che. Tăng nói: tuy nghe thầy thuyết giảng, lý này vẫn chưa rành. Sư đáp: cười kẻ luống ôm cột, chết đuối nằm giữa dòng. Hỏi: thế nào là một pháp? Đáp: chẳng thấy xuân sanh cùng hạ trưởng, lại gặp thu chín và đông thâu. Lại thưa: thế là nhiều người thành Phật. Đáp: tổ long chợt tự dừng, từ phút xa luống nhọc. Hỏi: kiến tánh thành Phật, nghĩa này thế nào? Đáp: cây khô gặp xuân hoa đua nở, gió thổi hương thần thơm rất xa. Tăng nói: đệ tử chưa hiểu, xin thầy chỉ lại. Sư đáp: muôn năm cây cà ấy, xanh tươi thấu từng mây. Hỏi: mani cùng các sắc, chẳng hợp cũng chẳng lìa. Đáp: hoa xuân cùng bươm bướm, lúc mến lúc chia lìa. Hỏi: thế là theo kia hỗn tạp. Đáp: chẳng phải mắt tăng ấn, luống nhọc trình biện châu. Hỏi: thế nào là chạm mắt bồ đề? Đáp: chim từng sợ cây cong, người thổi mãi rau nguội. Hỏi: đệ tử chẳng hiểu, xin thầy cho dụ khác. Đáp: kẻ điếc nghe đàn sáo, người mù ngắm trăng lên. Hỏi: vốn tự có hình cùng có bóng, có khi bóng cũng lìa hình chăng? Đáp: các sông về đông trừ muôn dòng tranh chảy, chúng sao chầu bắc trừ ngàn xưa về tâm. Hỏi: thế nào là một câu sáng tỏ siêu trăm ức? Đáp: xa ném Thái Sơn qua biển bắc, ngước tung cây gậy đến cung trăng. Hỏi: chỉ một việc này là thực, còn hai ắt chẳng chân. Thế nào là chân? Đáp: đầu gậy gió dễ động, trên đường mưa thành lầy. Hỏi: chẳng hướng Như Lai cầu diệu tạng, không mong đuốc tổ nối ngọn đèn. Ý chỉ câu này thế nào? Đáp: trời thu hoàng quanh hót, trong tuyết mẫu đơn sinh. Hỏi: thế nào là câu tuyệt diệu? Đáp: một người xây vách đứng, cả nhà uống chẳng vui. Hỏi: cổ kim việc lớn thôi không hỏi, chỉ chuyện Tây Lai ý thế nào? Đáp: người nói khéo mặt lành, kẻ dùi rùa đập ngói. Hỏi: tâm pháp đều quên, tánh tức chân, thế nào là chân? Đáp: hoa núi mưa sa, thần nữ khóc, tre sân gió thổi, bá nha đàn. Hỏi: thế nào là câu tuyệt diệu? Đáp: trong cổ vẫn còn nghẹn, thường ở chỗ bất an. Hỏi: còn tu còn chứng sanh bốn bệnh, xuất đầu sao được thoát lòng trần? đáp: núi cao lại lớn dung chứa bụi, bể cả càng sâu nhận các dòng. Hỏi: chỉ Phật với Phật mới biết việc này. Thế nào là việc này? Đáp: đường hẹp trúc ung tùm, gió thổi thành khúc nhạc. Hỏi: chẳng dùng bình thường, chẳng dùng thiên nhiên, chẳng dùng tác dụng, thì nay phải làm sao? Đáp: cỏ bồng chim én đậu, biển cả nấu cá kình. Hỏi: tứ đại đeo mang đã nhiều kiếp, thỉnh thầy phương tiện thoát luân hồi. Đáp: tất cả súc sanh tê giác quý, ăn toàn gai gốc ngủ trong bùn. Hỏi: các thứ thủ xả đều là luân hồi, khi không thủ không xả thì sao? Đáp: xưa nay sam tía sắc thường khác, so le cành lá chẳng có hoa. Hỏi: đường ngôn ngữ dứt là ý thế nào? Đáp: gió thổi tiếng còi xuyên trúc đến, đầu non mang nguyệt dược tường sang. Hỏi: chư Phật thuyết pháp đều nhằm giáo hóa mọi người, nếu ngộ bản ý gọi là xuất thế, sao gọi là bản ý? Đáp: xuân dệt hoa như gấm, thu sang lá tợ vàng. Hỏi: thế nào là một đường thẳng đức? Đáp: đông tây xe ngựa chạy, sớm tối bụi mù bay. Hỏi: có pháp có tâm mở vọng thức, làm sao tâm pháp thảy tiêu vong? Đáp: vượt được tùng cao che rợp rợp, đâu lo sương tuyết rớt bời bời. Hỏi: ý tổ cùng ý kinh thế nào? Đáp: hứng lên sách gậy chơi đường núi, nhọc tức sổ rèm nằm chõng tre. Hỏi: tổ tổ truyền nhau là truyền việc gì? Đáp: đói đến cần tìm ăn, lạnh về phải mặc áo. Hỏi: người đời đều thuê nhà, nhà dột ở chỗ nào? Đáp: quả vàng cùng thỏ bạc, đầy dơi chớ bận lòng. Hỏi: thế nào là một con đường tàu khê? Đáp: đáng thương kẻ khắc thuyền, đến chốn ý lăng xăng. Thiền sư cứu chỉ, đời thứ bảy, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Đàm, quê ở làng Phù Đàm, phủ Chu Minh. Thuở nhỏ sư rất ham học, đọc suốt các sách Tam giáo. Một hôm sư tự than: Khổng và Mặc câu chấp về lẽ có, Lão và Trang đắm đuối về lẽ không. Những sách thế tục chẳng phải phương pháp giải thoát, chỉ có Phật giáo chẳng kể có hay không. Có thể liễu thoát sanh tử, nhưng phải siêng năng tu trì giữ giới thanh tịnh và tìm thiện tri thức ấn chứng mới được. Nhân đó, sư xả tục xuất gia, tìm đến ấp Sơn, chùa Cảm Ứng, xin làm đệ tử trưởng lão Định Hương. Giờ tham thỉnh, sư hỏi: thế nào là nghĩa cứu cánh? Trưởng lão im lặng giây lâu, hỏi lại sư: hiểu chưa? Sư thưa: chưa hiểu. Trưởng lão bảo: ta đã cho ngươi nghĩa cứu cánh. Sư suy nghĩ. Trưởng lão bảo: lầm qua rồi. Ngay câu nói này, sư thấu triệt ý chỉ. Nhân đó, trưởng lão đặt tên sư là Cứu Chỉ. Sau sư lên chùa Quang Minh, núi Tiên Du, Bắc Ninh, ở luôn trong đó chuyên tu hạnh đầu đà, trọn năm không bước chân xuống núi. Tiếng đồn tới kinh đô, vua Lý Thái Tông cho mời mấy phen mà sư không đến. Đích thân vua ba lần đến chùa sư thưa hỏi, Thái sư Lưng Văn Nhậm rất kính trọng sư. Khoảng niên hiệu Long Thủy Thái Bình, năm 1054-1059, Tể tướng Dương Đạo Gia lập chùa Diên Linh trên núi Long Đội, Yên Lãng, thỉnh sư trụ trì. Cố từ chối mà không được, sư đành hạ sơn. Ngày ra đi, sư nói: ta chẳng trở lại đây nữa. Cầm thú trong núi kêu buồn suốt 3 tuần mà chưa dứt. Trụ trì chùa Diên Linh được 3 năm, khoảng niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh 1059-1065, sư Sóc Tịch bèn gọi môn đồ đến dạy: phàm tất cả các pháp môn vốn từ tánh của các ngươi, tánh tất cả các pháp vốn từ tâm của các ngươi, tâm pháp nhất như vốn không hai pháp, phiền não trói buộc tất cả đều không, tội phước phải quấy tất cả đều huyễn, không cái nào chẳng phải quả, chẳng phải nhân. Không nên ở trong nghiệp mà phân biệt báo, không nên ở trong báo mà phân biệt nghiệp. Nếu có phân biệt thì chẳng tự tại. Tuy thấy tất cả pháp mà không có chỗ thấy, tuy biết tất cả pháp mà không có chỗ biết. Biết tất cả pháp lấy nhân duyên làm gốc, thấy tất cả pháp lấy chánh chân làm tông. Tuy chuyên nơi thực tế mà rõ thế gian đều như biến hóa, rõ thấu chúng sanh chỉ là một pháp, không có hai pháp. Chẳng rời cảnh nghiệp mà phương tiện khéo léo, ở trong cõi hữu vi hiện bày pháp hữu vi mà không phân biệt. Tướng vô vi là do hết dục, dứt ngã, quên niệm mà nhận lấy vậy. Sư nói kệ: giác ngộ thân tâm vốn lặng yên, thần thông các tướng biến hiện tiền. Hữu vi vô vi từ đây có, thế giới hà sa không thể lường. Tuy nhiên đầy khắp cõi hư không, mỗi mỗi xem ra chẳng tướng hình. Muôn đời ngàn đời nào sánh được, chốn chốn nơi nơi thường rạng ngời. Giác liễu thân tâm bản ngưng tịch, thần thông biến hóa hiện chư tướng. Hữu vi vô vi tùng thử xuất, hà sa thế giới bất khả lượng. Tuy nhiên biến mãn hư không giới, nhất nhất quang lai một hình trạng. Thiên cổ dạng cổ nan tỷ huống, giới giới xứ xứ thường lãng lãng. Nói xong, sư ngồi yên thị tịch. Thiền sư Đạo Hạnh không rõ năm sinh, mất năm 1115, đời thứ 12, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư tục danh là Từ Lộ, con viên tăng quan đô án Từ Vinh. Thuở nhỏ, Từ Vinh trò học ở làng Yên Lãng, lấy người con gái họ Tăng, bèn theo quê quán bên vợ, bà Tăng sanh ra sư. Sư tánh tình hào hiệp và có chí lớn, thường làm bạn với nho giả tên Phí Sinh, đạo sĩ tên Lê Toàn Nghĩa và một phường chèo tên Di Ất. Ban đêm sư cần cù đọc sách, ban ngày lại thổi sáo, đá cầu, đánh cờ vui chơi. Thân phụ thấy thế thường quở mắng về tội biếng nhác. Một đêm ông vào phòng dò xét, thấy ngọn đèn đã tàn, sách vở chất đầy bên cạnh, sư thì tựa án ngủ say, trong tay còn cầm quyển sách, tàn đèn rơi đầy cả mặt bàn. Ông mới biết con chăm lo học chẳng còn lo lắng nữa. Sau, sư thi đỗ tăng quan do nhà vua tổ chức. Từ Vinh có sự trái ý với Diên Thành Hầu. Hầu nhờ pháp sư Đại Điên đánh chết, sư muốn trả thù cho cha, định sang Ấn Độ học thuật linh dị để giết Đại Điên. Nhưng khi đi tới xứ Mọi Răng Vàng, vì thấy đường xá hiểm trở, sư đành trở về. Sư vào ẩn trong hang đá Từ Sơn, chuyên trì Đại Bi Tâm Đà La Ni. Thời gian sau, sư thấy đủ khả năng trả thù cha, bèn tìm đến Đại Điên đánh ông ta mang bệnh rồi chết. Từ đây, oan nghiệp xưa sạch như tuyết tan, các việc đời lặng như tro lạnh, sư trải khắp Tùng Lâm tìm học pháp thiền. Nghe Kiều Trí Huyền hóa đạo ở Thái Bình, sư thân đến tham vấn, sư nói kệ hỏi về chân tâm. Lẫn lộn phàm trần chưa hiểu vàng, chẳng biết nơi nào phải chân tâm. Cuối mong chỉ thẳng bày phương tiện, thấy rõ như như hết khổ tầm. Cũ hỗn phàm trần dị thức tâm, bất tri hà xứ thị chân tâm. Nguyện thùy chỉ đích khai phương tiện, liễu kiến như như đoạn khổ tầm. Trí Huyền đáp: trong ngọc ẩn thanh diễn diệu âm, nơi kia đầy mắt bày thiền tâm. Hà sa cảnh là bồ đề cảnh, nghĩ đến bồ đề cách giảng tầm. Ngọc lý bí thanh diễn diệu âm, cá trung mãn mục lộ thiền tâm, hà sa cảnh thị bồ đề cảnh, nghĩ hướng bồ đề cách dạng tầm. Sư vẫn mờ mịt chẳng hiểu, lại tìm đến pháp hội của thiền sư Sùng Phạm ở chùa Pháp Vân. Đến đây, sư cũng lặp lại câu hỏi, thế nào là chân tâm? Sùng Phạm đáp, cái gì chẳng phải chân tâm? Sư khoát nhiên nhận được, lại hỏi, làm sao gìn giữ? Sùng Phạm bảo, đói ăn, khát uống. Sư liền lễ bái rồi lui. Sau, sư trụ trì chùa Thiên Phúc ở núi Phật Tích, tăng chúng tìm đến tham vấn. Chùa Thiên Phúc cũng gọi là chùa Thầy ở núi Phật Tích, nay là núi Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây. Nơi sanh thiền sư Đạo Hạnh có lập chùa Chiêu Thiền, cũng gọi là chùa Láng để thờ Ngài. Chùa Láng ở làng Yên Lãng, huyện Từ Liêm, kinh thành Thăng Long, hiện nay là phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Ca dao có câu, nhớ ngày mồng 7 tháng 3 trở về chùa Láng trở ra hội thầy. Có vị tăng hỏi, đi đứng nằm ngồi thấy đều Phật tâm, thế nào là Phật tâm? Sư nói kệ đáp, có thì muôn sự có, không thì tất cả không. Có không trăng đáy nước, đừng mắc có cùng không. Tác hữu trần sa hữu, di không nhất thiết không. Hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không. Sư lại tiếp, nhật nguyệt tại non đầu, người người tự mất châu. Kẻ giàu sẵn ngựa mạnh, bộ hành chẳng ngồi xe. Nhật nguyệt tại nham đầu, nhân nhân tận thất châu. Phú nhân hữu câu tử, bộ hành bất kỵ câu. Sư sắp tịch tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục, gọi các môn đồ đến dạy. Túc nhân của ta chưa hết, phải còn sanh lại thế gian này, tạm làm vị quốc vương. Sau khi mạng chung, ta lại sanh lên cõi trời thứ 33 làm thiên chủ. Nếu thấy thân ta bị hư hoại, thì ta mới thật vào niết bàn, chẳng còn trụ trong dòng sanh diệt này nữa. Môn đồ nghe lời dạy này, ai nấy đều buồn thảm rơi lệ. Sư nói kệ dạy rằng, thu về chẳng hẹn nhạn cùng bay, cười lạc người đời luống xót dây. Thôi hỡi môn nhân đừng lưu luyến, thầy xưa mấy lượt hóa thầy nay. Thu lai bất báo nhạn lai quy, lãnh tiếu nhân gian tạm phát bi. Vị báo môn nhân hưu luyến trước, cổ sư kỷ độ tác kim sư. Nói xong, sư an nhiên mà hóa, mãi đến sau này thân xác vẫn còn. Đến năm Vĩnh Lạc nhà Minh bị người Minh đốt cháy, người làng ấy đắp tượng để thờ như cũ, hiện nay hãy còn, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Thiền sư Bảo Tánh và thiền sư Minh Tâm, không rõ năm sinh, mất năm 1034, đời thứ 7, dòng Vô Ngôn Thông. Hai sư quê ở Chu Minh, Bảo Tánh họ Nghiêm, Minh Tâm họ Phạm, cùng xuất gia thuở nhỏ, đồng làm bạn chí thân với nhau. Hai vị cùng với thiền sư Viên Chiếu đồng thờ trưởng lão Định Hương và sâu được cốt tủy của thiền. Về sau, mỗi người mang tâm ấn tùy phương giáo hóa, đều là hàng tuấn kiệt trong Tùng Lâm. Riêng hai sư cùng trụ tại chùa Cảm Ứng ở Sơn Ấp Phủ Thiên Đức, chuyên trì tụng kinh Pháp Hoa, trải 15 năm chưa khi nào thiếu sót. Mỗi khi hai vị tụng đến phẩm Dược Vương, thảy đều rơi nước mắt, bảo nhau: nhân địa của Bồ Tát đã nhiều huân tu, đối với tâm đại thừa vẫn hay phát đại dõng mãnh tinh tiến, chẳng tiếc thân mạng. Huống là chúng ta ở trong đời mạt pháp, là người sơ phát tâm. Nếu không có lòng chí thành như thế, thì đối với đại bồ đề tâm chân đại thừa, làm sao có thể trông mong? Tháng 4 niên hiệu Thiên Thành thứ 7 năm 1034, hai sư muốn thiêu thân. Vua Thái Tông được tin, cho sứ thỉnh về triều lập hội giảng kinh. Giảng kinh xong, hai sư đồng nhập Hóa Quan Tam Muội, hài cốt còn lại đều thành bảy báu. Vua ra chiếu lưu hài cốt để ở chùa Trường Thánh cúng dường. Do có sự linh dị, vua Thái Tông đổi niên hiệu là Thông Thụy, xây chùa tháp. Thiền sư Quảng Trí, đời thứ 7, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Nhan, người ở Kinh Đô, là anh của Hoàng Phi Chương Phụng. Giống người không ưa cái đẹp xa xỉ bên ngoài, chỉ thích giữ khí tiết thanh cao của mình. Năm đầu niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh, năm 1059, sư từ bỏ thế tục đến tham vấn với thiền lão thiền sư ở Tiên Du. Ngay một câu nói của thầy sư nhận được yếu chỉ. Từ đó, năm tháng miệt mài, sư dốc hết ý chí vào thiền học. Chưa bao lâu, tiếng tăm vang xa khắp nơi. Về sau, sư trụ chùa Quán Đỉnh, núi Không Lộ, thường mang một y nạp, ăn uống rất đạm bạc. Sư cùng tăng Minh Huệ kết bạn đồng tu. Người đời cho là hàng sơn thập đắc tái thế. Công bộ thượng thơ Đoàn Văn Khâm rất kính trọng sư, có làm thơ tặng. Chống gậy non cao bỏ sáu trần, ở yên huyển mộng hỏi phù dân. Ân cần không cách tham trừng thập, trót dướng bầy cò lớp mũ cân. Quải tích nguy phong bãi lục trần, mặc cư huyển mộng dấn phù dân. Ân cần vô kế tham trừng thập, sách bán trăm anh tại lộ quần. Khoảng niên hiệu Quảng Hữu, năm 1085-1091, đời Lý Nhân Tông, sư Quy Tịch. Đoàn Văn Khâm thương tiếc làm lời văn biếu rằng: lánh chợ vào rừng tóc bạc phơ, non cao rũ áo ngát hương thừa. Chùng khăn những muốn hầu bên chiếu, treo dép đà nghe khép cửa chùa. Trăng dọi sân trai chim khắc khoải, tháp không bia chữ mộ thờ ơ. Bạn thiền thôi cũng đừng thương xót, non nước ngoài am đó dáng xưa. Ngô Tất Tố. Lâm mang bạch thủ độn kinh thành, phất tụ cao sơn diễn cánh hình. Kỷ nguyện tịnh trung xu trượng tịch, hốt giang di lý yểm thiền quynh. Trai đình u điểu không đề nguyệt, cơ tháp thùy nhân di tác minh. Đạo lữ bất tu thương vĩnh biệt, diện tiền sơn thủy thị chân hình. Thiền sư Thuần Chân. Không rõ năm sinh, mất năm 1101. Đời thứ 12, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Đào, quê làng Cửu Ông, huyện Tế Giang. Thuở nhỏ, sư bác thông kinh sử. Lớn lên, sư gặp thiền sư Pháp Bảo ở chùa Quan Tịnh. Qua một câu nói, liền nhận được yếu chỉ. Bấy giờ, tất cả sở học sư đều buông bỏ. Chẳng bao lâu, sư mở tung được cánh cửa áo diệu, tia sáng đá lửa xuất hiện. Từ đó, sư đến trụ trì chùa Hoa Quang, làng Tây Kết, Thượng Nghi. Tùy người đến thưa hỏi, sư phát huy tông chỉ, dẫn dắt những kẻ mờ tối. Ngày 7 tháng 2, nhằm năm đầu niên hiệu Long Phù, đời Lý Nhân Tông, năm 1101, sư báo tin sắp tịch, có đệ tử là Bổn Tịch vào thất thưa hỏi thêm. Sư nói kệ dạy: chân tánh thường không tánh, đâu từng có sanh diệt. Thân là pháp sanh diệt, pháp tánh chưa từng diệt. Chân tánh thường vô tánh, hà tằng hữu sanh diệt. Thân thị sanh diệt pháp, pháp tánh dị tằng diệt. Nói xong sư tịch. Phụ quốc Thái Bảo là Cao Công trong nom diệt hỏa thiêu và dựng tháp. Thiền sư Trì Bác. Sinh năm 1049, mất năm 1117. Đời thứ 12, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Dạng, quê ở Luy Lâu. Tuổi trẻ mà tâm mộ Phật Pháp rất thiết tha. Đến độ 20 tuổi, sư theo thiền sư Sùng Phạm ở chùa Pháp Vân xin xuất gia và thọ giới cụ túc. Thiền sư Sùng Phạm thấy sư siêng năng tu học, đức hạnh hoàn bị, làm việc rất cẩn thận, thầm ấn chứng và ban đạo hiệu là Trì Bát. Sau khi Sùng Phạm tịch, sư dạo khắp các thiền tịch, tham yết các vị tôn túc và đến trụ trì chùa Tổ Phong ở núi Thạch Thất, làng Đại Cầu, Tân Trại để giảng cứu. Tướng quốc Lý Thường Kiệt là một thí chủ của sư. Những tài vật tính thí cung cấp, sư đều để hết vào Phật sự trùng tu các ngôi chùa, Pháp Vân, Thiền Cư, Thê Tâm, Quảng An để báo đáp phần nào công ân Pháp Nhũ. Niên hiệu Hội Tường Đại Khánh thứ 8, năm 1117, đời Lý Nhân Tông, ngày 18 tháng 2, sư gọi đồ chúng đến nói bài kệ thị tịch. Có tử ắt có sanh, có sanh ắt có tử. Chết là người đời buồn, sanh là người đời vui. Buồn vui hai không cùng, chợt dậy thành kia đây. Đối sanh tử chẳng để lòng, án tố rô tất rị. Hữu tử tất hữu sanh tất hữu tử. Tử di thế sở bi, sanh di thế sở hỷ. Bi hỷ lưỡng vô cùng, hốt nhiên thành bỉ thử. Ư chư sanh tử bất quan hoài, án tố rô tất rị. Nói kệ xong, sư ngồi ngay thẳng mà đi, thọ 69 tuổi. Đệ tử là thiền sư Tịnh Hạnh, Pháp Nhãn, làm lễ hỏa táng, thu xá lợi, xây tháp cúng dường. Thiền sư Huệ Sinh không rõ năm sinh, mất năm 1063, đời thứ 13, dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi. Sư họ Lâm, tên Khu, quê làng Đông Phù Liệt, dòng dõi Lâm Phú ở Trà Sơn, Vũ An. Cha sư tên Khoán, kết duyên với con gái nhà họ Quách, vì theo quê vợ nên lập nghiệp ở làng Phù Liệt. Sư có hai anh em, người anh cả làm quan đến chức thượng thơ binh bộ viên ngoại lang và sư. Sư tướng mạo khôi ngô, biện luận lưu loát, lại nổi tiếng văn hay, chữ tốt, vẽ khéo. Ngoài giờ học nho, sư nghiên cứu sách Phật, chư kinh bách luận không bộ nào chẳng qua mắt sư. Mỗi khi luận đến chỗ cốt yếu của Phật Pháp, sư thường than thở, rơi nước mắt. Năm 19 tuổi, sư xả tục xuất gia cùng sư Pháp Thông ở Hạc Lâm thờ thiền sư Định Huệ ở chùa Quang Hưng làm thầy. Từ đây, huyền học càng ngày càng tiến, Định Huệ an ủi và ấn chứng cho sư. Sau đó, sư lê gót khắp Tùng Lâm tham vấn đầy đủ yếu chỉ thiền, rồi trụ ở Trà Sơn, ngọn núi Bồ Đề. Mỗi lần sư vào thiền định, ít ra cũng 5 ngày. Thời nhân gọi sư là Nhục Thân Đại Sĩ. Vua Lý Thái Tông, năm 1028-1054, nghe danh sư sai sứ đến mời về kinh. Sư bảo sứ rằng, ông không thấy con vật đem tế lễ sao? Khi chưa tế thì người ta cho nó ăn cỏ thơm, mặc áo gấm, đến khi dẫn vào thái miếu thì chỉ xin một chút sống cũng không được, huống là việc gì? Nói xong, sư từ chối không đi. Sau vì nhà vua cố ép, bất đắc dĩ sư phải đến cửa khuyết. Sau khi đàm đạo với sư, vua rất kính phục, phong chức nội cung Phụng Tăng và sắc trụ trì tại chùa Vạn Tuế gần thành Thăng Long. Một hôm, nhân lễ trai tăng trong đại nội, vua hỏi: "Trẫm nghĩ nguồn tâm của Phật Tổ, học giả các nơi tranh cãi nhau mãi, vậy xin các bậc thượng đức ở đây, mỗi vị tự thuật chỗ thấy của mình để trẫm rõ cách dụng tâm của các ngài thế nào." Sư ứng thinh đọc kệ: "Pháp gốc như không pháp, chẳng có cũng chẳng không. Nếu người biết pháp ấy, chúng sanh cùng Phật đồng. Trăng lăng già vắng lặng, thuyền bát nhã rỗng không. Biết không không giác có, chánh định mật thông dông. Pháp bản như vô pháp, phi hữu diệt phi vô. Nhược nhân tri thử pháp, chúng sanh giữ Phật đồng. Tịch tịch lăng già nguyệt, không không độ hải chu. Tri không không giác hữu, tam muội nhậm thông châu." Vua nghe qua càng mến phục, phong sư chức đô tăng lục. Bây giờ các dương công như Phụng Càn Dương, Uy Vũ, Hỷ Từ, Thiện Huệ Chiêu Khánh, Thái tử Hiến Minh, Thượng tướng Dương Công Tại, Thái sư Lương Văn Nhậm, Thái bảo Đào Sử Trung, Tham chánh Kiều Bồng, vân vân đều tới lui thưa hỏi đạo lý với sư. Đến đời vua Lý Thánh Tông, năm 1054-1072, lại thăng sư chức Tả Nhai Đô Tăng Thống, ngang với Tước Hầu. Niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh thứ 5, năm 1063, sư sắp tịch liền họp chúng nói kệ: "Nước lửa ngày hỏi nhau, nguyên do chưa thể bàn. Đáp anh không nơi chốn, tam tam lại tam tam. Xưa nay kẻ tham học, người người chỉ vì nam. Nếu người hỏi việc mới ngày mùng ba. Thủy hỏa nhật tương tham, do lai vị khả đàm. Báo quân vô xứ sở, tam tam hữu tam tam. Tự cổ lai tham học, nhân nhân chỉ vị nam. Nhược nhân dẫn tân sự, tân sự nguyệt sơ tam." Nói xong, sư tắm gội, thắp hương vào giữa đêm, lặng lẽ, viên tịch. Sư có soạn văn bia các chùa, Thiên Phúc, Thiên Thánh, Khai Quốc ở Tiên Du, Diệu Nghiêm, Báo Đức, vân vân ở Vũ Ninh. Các tác phẩm Pháp Sự Trai Nghi, Chư Đạo Tràng Khánh Tán Văn vẫn còn lưu hành. Thiền sư Ngộ Ấn, sinh năm 1019, mất năm 1088, đời thứ 8, dòng Vô Ngôn Thông, sư họ Đàm tên Khí, quê ở Tư Lý, làng Kim Bài. Theo truyền thuyết, mẹ sư họ Cù, khi chưa lấy chồng, nhà bà ở gần khu rừng cạnh làng. Một hôm, bà đang dệt vải ở trong nhà, bỗng có một con khỉ lớn vào ôm sau lưng bà trọn cả ngày rồi mới đi. Sau đó biết có thai, khi bà sanh được một đứa con trai, bà ghét lắm đem bỏ trong rừng. Trong làng có một nhà sư họ Đàm, người Chim Thành, lượm đem về nuôi, đặt tên là Khí. Năm sư lên 10, nhà sư Chim Thành cho sư theo học nho, học vấn càng ngày càng tiến. Sư thông cả hai thứ chữ Hán và Phạn. Năm 19 tuổi, sư xuất gia thọ giới cụ túc, chuyên học hai bộ kinh Viên Giáp và Pháp Hoa, nghĩa lý thông suốt. Sư theo học thiền với thiền sư Quản Trí ở chùa Quán Đỉnh và được Quản Trí truyền tâm ấn. Về sau, sư đi vào Ninh Sơn, Phủ Thiên Ứng, kết cỏ làm am tranh, ở tu, sau thành chùa hiệu là Long Ân, lấy hiệu là Ngộ Ấn. Có vị tăng đến hỏi, thế nào là đại đạo? Sư đáp, là đường cái. Con hỏi đại đạo, hòa thượng đáp đường cái, chưa biết bao giờ đạt được đại đạo. Con mèo chưa biết bắt chuột, con mèo có Phật tánh chăng? Không. Hòa thượng có Phật tánh chăng? Không. Tất cả chúng hàm linh đều có Phật tánh, vì sao riêng hòa thượng không có? Vì ta chẳng phải hàm linh. Đã chẳng phải hàm linh tức là Phật chăng? Ta chẳng phải Phật cũng chẳng phải hàm linh. Có người đến hỏi, thế nào là Phật, Pháp và Thiên? Sư đáp, đấng Pháp Dương vô thượng, ở thân là Phật, ở miệng là Pháp, ở tâm là Thiền. Tuy có ba thứ, kỳ thật là một. Ví như nước ba con sông, tùy chỗ đặt tên, tuy chẳng đồng mà tánh nước không khác. Niên hiệu Quảng Hữu thứ tư năm 1088, ngày 14 tháng 6, sắp thị tịch, sư nói bài kệ. Diệu tánh rỗng không chẳng thể vinh, rỗng không tâm ngộ diệt dễ tin, tươi nhuần sắc ngọc trong núi cháy, lò lửa hoa sen nở thật xinh. Diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà năng, ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên pháp lô trung thấp dị càng. Nói kệ xong, sư vui vẻ thị tịch thọ 69 tuổi, môn nhân để tâm tang 3 năm. Thiền sư Mãn Giác, sinh năm 1052, mất năm 1096, đời thứ 8, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Nguyễn tên Trường, quê ở Lũng Chiền, làng An Cách, thân phụ là Hoài Tố, làm chức trung thơ viên ngoại lang. Lúc vua Lý Nhân Tông còn làm thái tử, triều đình có chọn con em của các danh gia vào hầu. Sư là người học rộng hiểu nhiều, lại thông cả nho, lão, Phật nên được dự tuyển. Những lúc rảnh, sư thường chú tâm vào thiền na. Đến khi vua Lý Nhân Tông lên ngôi, vì lòng mến sư nên ban hiệu Hoài Tín. Khoảng niên hiệu Anh Võ Chiêu Thắng, năm 1076-1084, sư dân biểu xin xuất gia theo học với thiền sư Quản Trí. Sau khi được tâm ấn, sư thường chống gậy mang bát dân du khắp nơi để tìm thiện tri thức. Sư đến nơi nào thường có học giả dân tập đông đảo. Sau sư xem Đại Tạng Kinh được trí vô sư, là bậc lãnh tụ pháp môn trong một thời vậy. Vua và bà Hoàng Thái Hậu cảm linh nhân ỷ Lan đang để tâm học thiền, bèn dựng ngôi chùa bên cạnh cung Cảnh Hưng hiệu là Giáo Nguyên, thỉnh sư trụ trì để tiện việc tới lui học hỏi. Đối với sư chẳng dám gọi danh thường, chỉ xưng là trưởng lão. Một hôm nhà vua bảo sư, bậc chí nhân thị hiện, cốt cứu vớt chúng sanh, không hạnh nào chẳng đủ, không việc nào chẳng tu, chẳng phải chỉ sức định huệ mà cũng có công giúp ích, nên phải kính nhận đó. Bèn phong hiệu Giáo Nguyên Thiền Viện, Hoài Tín đại sư truyền tổ vô tu vô chứng tâm ấn. Sư phụng chiếu nhận chức nhập nội đạo tràng, tứ tử đại sa môn, đồng tam ti cộng sự, được quyên 50 hộ. Niên hiệu Hội Phong thứ 5 năm 1096, cuối tháng 11, sư cáo bệnh để kệ dạy chúng. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão Tùng đầu thượng lai, mặc dị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Nói kệ xong, sư ngồi kiết già thị tịch, thọ 45 tuổi, được 19 tuổi hạ. Vua kính lễ rất hậu, các công khanh đi đưa đều có đốt tín hương, làm lễ hỏa táng, thu xá lợi, xây tháp thờ tại chùa Sùng Nghiêm, làng An Cách. Vua ban thụy là Mãn Giác. Quốc sư thông biện, không rõ năm sinh, mất năm 1134, đời thứ 8, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Ngô, quê ở Đan Phượng, vốn con nhà họ Thích, tánh rất thông minh lại hiểu tột tam học. Ban đầu, sư đến chùa Kiết Tường tham vấn với thiền sư Viên Chiếu, thầm nhận được ý chỉ. Sau, sư đến trụ tại quốc tự trong kinh đô Thăng Long, từ đó sư lấy hiệu là Trí Không. Năm thứ 5 niên hiệu Hội Phong, năm 1096, ngày rằm tháng 2, bà Hoàng Thái Hậu phù thánh cảm linh nhân Ỷ Lan đến chùa thiết lễ trai tăng. Khi đó bà hỏi các vị kỳ túc, nghĩa Phật Tổ có gì hơn kém? Phật ở phương nào, Tổ ở thành nào? Đến nước này từ bao giờ? Truyền trao đạo này ai trước ai sau? Người niệm danh hiệu Phật, người đạt tâm ấn Tổ, chưa rõ ý chỉ thế nào? Mọi người đều không đáp được. Sư bèn tâu, thường trụ thế gian, không sanh không diệt gọi là Phật, rõ biết tâm tông của Phật, hạnh và giải tương ưng gọi là Tổ. Phật và Tổ chỉ là một, bởi những kẻ lạm học dối nói có hơn kém mà thôi. Giả lại, Phật là giác, cái giác này xưa nay lặng lẽ thường trụ. Tất cả chúng sanh đều đồng có lý này, chỉ vì tình trần che lấp, theo nghiệp trôi lăn chuyển thành cát cõi. Phật do lòng từ bi cho nên thị hiện sanh ở Ấn Độ, 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, ở đời nói pháp 49 năm, mở bài pháp phương tiện khiến người ngộ đạo. Đây là một thời đại hưng giáo vậy. Sắp nhập niết bàn, Phật sợ người đời lầm mắc kẹt nên bảo ngài Văn Thù rằng, ta 49 năm chưa từng nói một chữ, sẽ bảo là có nói ư? Nhân Phật đưa cành hoa sen lên, trong hội chúng đều mờ mịt, chỉ có Tôn giả Ca Diếp chúng chím miệng cười. Phật biết Ca Diếp đã ngộ, bèn đem chánh pháp Nhãn Tạng trao cho, đó là vị Tổ thứ nhất. Đây gọi là tâm tông giáo ngoại biệt truyền vậy. Về sau, ngài Ma Đằng mang giáo pháp vào Lưu Hán, Tổ Đạt Ma đem ý chỉ này vào nước Ngụy, nước Lương. Người truyền giáo pháp đến ngài Trí Giả ở núi Thiên Thai là Thạnh, gọi là Giáo Tông. Người được tông chỉ thiền đến Tổ Huệ Năng ở Tào Khê là Sáng Tỏ, gọi là Thiền Tông. Hai tông truyền vào nước Việt chúng ta đã lâu, về Giáo Tông lấy ngài Mâu Bát, Khương Tăng Hội làm đầu, về Thiền Tông lấy ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi làm trước, ngài Vô Ngôn Thông là sau. Đây gọi là Tổ của hai phái vậy. Thái Hậu lại hỏi, phần Giáo Tông thì gác lại, còn hai phái Thiền Tông có hiệu nghiệm gì? Sư tâu, xét theo truyện Pháp Sư Đàm Thuyên có nói, vua Tùy Cao Tổ bảo các Pháp Sư rằng, trẫm nghĩ ơn từ bi dạy dỗ của đấng điều ngự, ân đức đó không biết lấy gì báo đền. Trẫm thẹn ở ngôi nhân dương, muốn hộ trì tam bảo rộng khắp, cho góp hết xá lợi ở trong toàn quốc, xây dựng 49 ngôi bảo tháp tôn thờ, để tiêu biểu cho đời và sửa sang xây cất 150 ngôi chùa. Những cõi ngoài như xứ Giao Châu cũng muốn xây dựng các ngôi chùa tháp để cho đạo đức thấm nhuần khắp cõi đại thiên. Xứ Giao Châu tuy nội thuộc nước Trung Quốc ta nhưng vẫn là sự liên hệ ràng buộc. Pháp sư nên chọn những vị sa môn danh đức sang xứ ấy giáo hóa họ, khiến tất cả đều được đạo Bồ Đề. Pháp sư tâu, cõi Giao Châu có đường thông Thiên Trúc gần hơn nước ta. Lúc Phật Pháp mới du nhập Giang Đông chưa truyền khắp mà xứ này đã xây dựng trên 20 ngôi bảo tháp, độ hơn 500 vị tăng, phiên dịch được 15 quyển kinh, do đó ở bên ấy có Phật Pháp trước ta vậy. Thổ ấy đã có các tỳ kheo Ma Ha Kỳ Vật, Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương và Mâu Bát đến đó truyền đạo. Hiện nay lại có Pháp Hiền Thượng Sĩ đắc Pháp nơi ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, kế thừa truyền bá tông phái của Tam Tổ, là hàng Bồ Tát trong loài người, hiện trụ trì tại chùa Chúng Thiện, thu nhận môn đồ giáo hóa trong hội không dưới 300 người, cùng Trung Quốc không khác. Bệ hạ là cha lành khắp trời, muốn bình đẳng bố thí nên muốn phái chư tăng đến đó giáo hóa. Song họ đã có đủ người rồi, ta chẳng cần phải sang. Lại tướng quốc nhà Đường hiệu Quyền Đức Dư làm bài tựa truyền pháp rằng: sau khi tổ Tào Khê mất, pháp thiền được thạnh hành, mỗi nơi đều có dòng dõi. Thiền sư Chương Kỉnh Uẩn mang tâm yếu Mã Tổ giáo hóa thạnh hành ở xứ Ngô Việt. Đại sĩ Vô Ngôn Thông truyền tông chỉ của tổ Bá Trượng khai ngộ ở đất Giao Châu, lấy đây để nghiệm xét biết vậy. Thái hậu lại hỏi: sự truyền thừa của hai tông thứ tự thế nào? Sư đáp: người kế thừa phái Lưu Chi hiện nay chính là thiền sư Huệ Sinh, thiền sư Chân Không. Người kế thừa phái Vô Ngôn Thông hiện là thiền sư Viên Chiếu, thiền sư Quản Trí. Bên phái Khương Tăng Hội hiện nay có Lôi Hà Trạch. Ngoài ra, những việc kế thừa phụ nhiều không thể kể hết. Thái hậu rất hoan hỷ, lễ bái phong sư chức Tăng Lục, ban tử Y Ca Sa và hiệu là Thông Biện Đại Sư cùng trọng thưởng rất hậu. Bởi kính trọng sư, Thái hậu thường triệu thỉnh vào nội và lễ bái phong làm quốc sư. Do sự giáo hóa của sư, Thái hậu nhận được yếu chỉ. Chính bà làm kệ ngộ đạo rằng: sắc là không, không tức sắc, không là sắc, sắc tức không. Sắc không đều chẳng quản mới được hợp chân tông. Sắc thì không, không tức sắc, không thì sắc, sắc tức không. Sắc không câu bất quản, phương đắc khế chân tông. Lúc tuổi cao, sư về trụ chùa Phổ Minh ở Từ Liêm mở đàn thuyết pháp. Sư dạy người tu thường lấy kinh Pháp Hoa làm dụng, thế nên thời nhân gọi sư là Ngô Pháp Hoa. Ngày rằm tháng 2 năm Giáp Dần, nhằm niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự thứ 2, năm 1134, đời Lý Thần Tông, sư cho hay có bệnh rồi tịch. Thiền sư bổn tịch. Không rõ năm sinh, mất năm 1140, đời thứ 13, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Nguyễn, trước tên Pháp Mật, quê làng Tây Kết, dòng dõi nội cung phụng đô úy Nguyễn Kha dưới triều Lê. Thuở nhỏ, sư đã có tư thái khác thường. Có một vị tăng lạ khen: đứa bé này cốt tướng phi thường, nếu xuất gia ắt thành tựu giống pháp chân thực. Lớn lên, sư đến thụ nghiệp với thiền sư Thuần Chân chùa Hoa Quang. Sau khi nhận được yếu chỉ, sư xin thầy thọ giới cụ túc. Thuần Chân thấy sư giới định đều được tròn đầy thanh tịnh, học một biết mười, bèn xoa đảnh bảo: chánh pháp ở phương Nam đợi người xiển dương đây. Bây giờ đối với chánh pháp, sư đã vượt ngoài có không và gồm thông cả đốn tiệm. Nơi nào sư đến đều rưới những trận mưa pháp làm chấn động huyền phong, tăng ni sĩ thứ đều quý mộ. Sau sư trụ trì chùa Chúc Thánh làng Nghĩa Trụ, khiến Phật pháp nơi đây càng hưng thạnh. Đến niên hiệu Thiệu Minh thứ 3 năm 1140, ngày 14 tháng 6, sư gọi đồ chúng lại bảo: vô sự, vô sự. Nói xong, sư tịch. Thiền sư Thiền Nham, sinh năm 1093, mất năm 1163, đời thứ 13, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Khương, tên Thông, gia thế đời đời làm tăng quan, tinh thần quắc thước, tiếng nói trong thanh. Triều đình mở khoa thi về các kinh điển Đại Thừa, Pháp Hoa, Bát Nhã, sư đổ giáp khoa. Sư tìm đến chùa Thành Đạo tham vấn với thiền sư Pháp Y, qua một câu nói sư lãnh hội liền được ấn chứng. Nhân đó sư mới xuất gia. Ban đầu sư trụ trì chùa Thiên Phúc trong núi Tiên Du, giới hạnh tinh nghiêm, tâm đạo rộng lớn. Đói thì ăn lá cây, khát thì uống nước suối, suốt 6 năm trường như vậy. Sau sư trở về quê trùng tu ngôi chùa Trí Quả, làng Cổ Châu, Long Biên và trụ trì nơi đây. Khoảng niên hiệu Thiên Thuận năm 1128-1132, triều đình gửi chiếu dời sư về kinh đô cầu mưa. Bởi có linh nghiệm nên vua Lý Thần Tông trọng sư vào hàng danh tăng và ban cho sư thượng phục. Năm Chính Long Bảo Ứng thứ nhất năm 1163, khoảng giữa mùa xuân lúc ban ngày, sư đốt hương từ biệt mọi người, ngồi an nhiên mà tịch, thọ 71 tuổi. Thời gian sau, thể xác của sư vẫn còn, thời nhân gọi sư là Phật sống